được ý toàn phẩm trí tuệ Phật thể tánh.
Cái toàn phẩm đây đang học về phẩm nào nhỉ? Thế nào gọi là phương tiện? Bởi vì Phật phóng hào quang để chỉ cái diệu pháp liên hoa cho mọi người, nhưng mà chẳng ai nhận được. Vì thế về phương tiện mở lời thì ngay đầu kinh Phật đã nói rằng dùng lời nói là không được. Thế mà rồi bây giờ lại phải dùng lời nói, thì vì thế cho nên gọi là phương tiện. Bởi vì Phật có phóng hào quang để chỉ thật tướng, chỉ cái diệu pháp liên hoa, cả chúng không hiểu, bần cùng bất đắc dĩ Phật phải mở lời nói. Mà Phật đã tuyên bố rằng cái này nói không được, phải nhận thẳng thôi. Mà bây giờ mà dùng lời nói thì chỉ có nói quanh, nói coi như là nói một khía, chứ không có thể mà chỉ thật được, chỉ thẳng được. Tạm mượn dùng lời nói. Thế cho nên rằng gọi phẩm này tên là phẩm phương tiện, nghĩa là bắt đầu cái phẩm này mở lời nói mà giảng pháp hoa. Cái phẩm này mục đích là nói về trí tuệ Phật. Chính mục đích là chỉ cho chúng ta cái phổ quang minh trí, cái tánh Phật, nhưng mà chúng không nhận được. Vì tôi bây giờ hiểu Phật theo cái trí tuệ. Theo cái trí tuệ nghĩa là theo cái công dụng của cái diệu pháp liên hoa. Cho nên Phật nói về trí tuệ của Phật, tức là cái công dụng của tánh Phật mà thôi. Cho nên vào tánh Phật không được thì mượn cái công dụng của tánh Phật mà chỉ. Thì cái công dụng ấy là trí tuệ của Phật. Thì Phật cứ ca ngợi rằng cái trí tuệ của Phật không ai biết, không ai thấy, không ai bằng. Thì ở đây cái trí tuệ của Phật ở đây tổ minh định ra để cho chúng ta hiểu thế nào là trí tuệ Phật. Trước hết về thể chất của cái trí tuệ này là cái gì nhỉ? Chân như thật tướng. Thế nào là chân như thật tướng? Chân như, chân là cái có thật, nó không sanh không diệt, cho nên bảo nó như. Cái tánh chân như này mà tại sao lại gọi là thật tướng của tánh chân như là thế này? Thể tánh của nó chân thật có đấy, bằng cớ là nó phát ra bao nhiêu công dụng, nhưng mà không hình không tướng. Thế cho nên gọi là chân như thật tướng. Đó là bởi vì trí tuệ Phật là cũng như ánh sáng từ lửa mà phát ra, thì cái lửa nó là thể, mà cái sáng ấy, đó thì nó là dụng. Cho nên cái trí tuệ Phật với cái chân như không rời nhau, cũng như lửa với ánh sáng, một đằng là thể, một đằng là dụng. Thể là chân như thật tướng. Thế còn đây, tướng của trí tuệ Phật là cái gì? Con giảng về hai cái trí này. Thế nào gọi là căn bản trí? Trí tuệ gốc mà thế nào là trí tuệ ngọn? Sẵn có, mà cũng là cái thứ trí tuệ quay về để nhận lấy cái bản lai sẵn có ấy. Cho nên gọi là căn bản trí. Nó là vừa là cái đã sẵn có từ xưa, mà nó là cái loại trí tuệ tự nhận lấy mình, tự biết lấy mình, chứ không có phan duyên bên ngoài. Nên gọi là căn bản trí. Căn bản trí nhận lấy cái bản gốc của mình là cái ánh sáng trí tuệ từ căn bản gốc mà soi chiếu vào cái đám chúng sanh, coi soi chiếu vào cái đời thế tục. Nhưng mà gốc từ căn bản trí. Người tu trước hết muốn được như Phật, trước hết phải soi được cái gốc của mình, biết được cái gốc của mình, được cái thật trí đã, là cái trí vốn có của mình mà trí thật. Thế rồi thì từ cái chỗ thật trí ấy soi vào thế tục mà biết tất cả cái sự biến hóa. Bởi vì thế tục với tánh chân, chân như không phải là hai. Chính từ chân như mà theo duyên mà biến hiện ra cuộc đời thế tục. Thế cho nên các vị soi chiếu cái tánh chân như thì gọi là căn bản trí. Rồi soi chiếu cái công dụng tùy duyên của nó thì gọi là hậu đắc trí. Thế thì cái trí của Phật phải có hai mặt. Bởi vì Phật với chúng sanh có cái tương quan với nhau. Tương quan như thế nào? Bởi vì chính từ tánh Phật theo duyên mà hiện ra các chúng sanh, thành ở cuộc đời chúng sanh. Cho nên cái cuộc đời thế tục không bao giờ rời cái tánh chân như. Cái đời thế tục lấy tánh chân như làm căn bản, làm gốc, rồi cứ tùy duyên mà biến hiện ở các thứ thôi. Thế cho nên có tương quan mật thiết với nhau. Vì vậy thật là một bậc có trí tuệ thì phải biết cả hai. Cho nên chỉ biết tánh chân như thì không được, thì không thật là tuệ. Bởi vì hãy còn thiếu nửa là thiếu, không biết được đến cái công dụng tùy duyên của nó. Cho nên chưa biết được hết cái tánh Phật thì cái căn bản trí chưa có viên mãn. Bởi vì tuy là học về tánh chân như nhưng mà chưa biết hết được cái công dụng của nó. Cho nên phải có hậu đắc trí thì cái căn bản trí mới viên mãn được. Nghĩa là biết được cái chân như hoàn toàn thì mới viên mãn. Căn bản trí là biết về mặt chân, biết về tánh chân như. Cho nên hậu đắc trí có viên mãn thì căn bản trí mới viên mãn. Tại sao tâm chiếu? Với quan chúng sanh riêng, Phật riêng, tánh chân như riêng, chúng sanh đứng riêng, cho nên nó căng cường, phải không? Lẫn cứ nói đi nói lại là chúng sanh ấy, bản tánh nó là tánh Phật cơ mà, chỉ theo duyên mà chuyển biến thôi. Thế cho nên thể chất của nó là Phật, mà làm sao nó lại theo duyên nó chuyển biến được? Thế cho nên biết những cái chuyển biến này ấy, là cái dụng của tánh Phật, nó theo duyên nó biến hóa. Vì vậy cái người mà chỉ biết tánh chân như tánh Phật thôi mà không biết những cái biến hóa của thế tục thì cái người ấy đã thật biết tánh chân như chưa? À, tại sao chưa? Mới biết được có phần thể mà phần công dụng nó chưa thấu đáo thì chưa gọi là người thật biết. Thế cho nên phải bao giờ hậu đắc trí viên mãn thì cái căn bản trí mới gọi là viên mãn. Vì thế cho nên ở đây nói tướng của trí tuệ Phật phải có cả hai là căn bản trí và hậu đắc trí. Bởi vì chúng sanh tương quan với Phật, Phật với chúng sanh không bao giờ lìa nhau. Thế cho nên biết Phật lại phải biết cả chúng sanh nữa mới thật là biết đủ. Đó là cái tướng của trí tuệ Phật. Bây giờ thế nào là bạn của trí tuệ Phật trợ giúp? À, bạn bè tức là cái người trợ giúp cho mình thành đạo. Thế đây, bạn của trí tuệ Phật là lục độ vạn hạnh, nghĩa là thế nào? Tại sao lại là bạn của trí tuệ Phật? Tu sáu độ này, độ nghĩa là thế nào? Làm sao lại gọi sáu cái việc này là con đò trên được bờ kia, tức là mình thành quả Phật. Đó, cho nên nhờ sở dĩ mà các vị Bồ Tát phải tu sáu độ, nói tóm thì gọi là sáu độ, nói rộng thì gọi là vạn hạnh. Từ mỗi một độ là bao nhiêu công hạnh, thế cho nên nói nghĩa là nhiều lắm, cho nên đặt cái số vạn là nhiều lắm. Thế thì phải tu những các công hạnh để tóm lại gọi là lục độ. Thì chính nhờ tu những các công hạnh lục độ này mà trí tuệ của Phật ấy, một ngày một viên thành. Thế nếu không có lục độ thì trí tuệ không thành. Thế thì thầy cứ nghe thế nói là Đức Quán Thế Âm, ngài chỉ có nghe, cứ ngồi một chỗ ngài nghe cái tánh nghe của ngài thôi. rồi Ngài trừ được năm ấm. Đến cái khi sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền, Ngài chứng quả. Thế đâu, Ngài đâu có phải tu lục độ vạn hạnh. Thì thực ra ở trong Lăng Nghiêm mới nói có một phần. Trong Lăng Nghiêm là chỉ nói về cái việc Ngài y vào cái căn bản trí mà Ngài gỡ được mối kết ở sáu căn. Đây mới nói cái phần Ngài tu như thế là mà Ngài mới được cái nhân để tu thành Phật thôi. Ở Lăng Nghiêm mà nói chưa phải là Ngài đã thành Phật. Ở Lăng Nghiêm là Ngài mới tu để được cái nhân để thành Phật. Cho nên nói rằng khi Ngài tịch diệt hiện tiền là Ngài mới chứng có sơ trụ. Sơ trụ nghĩa là mới xong được thập tín. Đấy, suốt công phu tu như thế giải được ngũ năm ấm là Ngài mới chứng có thập tín. Thập tín nghĩa là mới được thật sự có lòng tin. Cho nên sau khi sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền là Ngài mới tới ngôi sơ trụ, nghĩa là bắt đầu đặt chân vào đất Phật. Bây giờ đó Ngài mới được cái căn bản, Ngài mới nắm được cái nhân để mà từ nay sau này mới tu. Thế cho nên ở đây là mới nói cái phần tu về phần trí mà thôi, chứ chưa nói về những các cái hạnh. Mới tới sơ trụ, sơ trụ rồi còn phải 10 ngôi trụ nữa. 10 ngôi trụ rồi mới vào 10 ngôi hạnh. Hạnh mới là đi khắp 10 phương độ chúng sanh đấy. 10 ngôi hạnh là lại 10 ngôi hồi hướng nữa. Rồi 4 gia hạnh nữa mới lên thập địa. Rồi 10 ngôi địa nữa là Ngài mới thành Phật. Cho nên là Lăng Nghiêm mới nói cái nhân tu mà thôi, chứ chưa phải thật đã nói đến cái trí của Phật. Vì thế cho nên đây trong bộ Pháp Hoa mới khen cái trí của Phật, là chỉ có ông Phật tu rồi mới biết được cái trí ấy thôi, chứ còn các Bồ Tát là chưa có thấm tháp vào đâu. Thế thì vì vậy cái trí của Phật rất là thâm sâu. Ở Lăng Nghiêm nói một khía cạnh, Đức Quán Thế Âm và Ngài gỡ xong được năm ấm, gỡ được cái mối kết, mới phá gỡ được mấy những mối kết, thì Ngài mới chứng có sơ trụ. Mà đây thì là nói về các trí tuệ của Phật. Cho nên ở sơ trụ là mới nắm được cái căn bản trí thôi. Ở ngôi của Đức Quán Thế Âm mà nói ở trong Lăng Nghiêm, ở trong Pháp Hoa đây thì nói là Ngài đã chứng quả viên mãn thành Phật rồi. Chứ ở Lăng Nghiêm là Ngài mới tu, Ngài mới được có cái nắm được cái phần căn bản trí thôi. Còn từ đây giờ đi Ngài mới lại tu cái hậu đắc trí nữa, cho người nó mới chứng quả vị Phật. Cho nên muốn có cái trí tuệ Phật là phải có đủ cả lục độ vạn hạnh. Đấy, tức là phải như Đức Quán Thế Âm tu được, trừ được năm ấm, được cái căn bản trí, rồi từ cái căn bản trí ấy còn phải tu lục độ vạn hạnh để được cái hậu đắc trí. Thế thì cái lục độ vạn hạnh đây là nói về cái phần hậu đắc trí nhiều. Còn về phần căn bản trí thì chỉ có mỗi có cái phần bát nhã, cái phần trí tuệ. Nhưng mà chính nhờ cái hậu đắc trí về sau tu lục độ vạn hạnh mà cái căn bản trí được viên mãn. Thế cho nên đây nói bạn của trí tuệ Phật, nghĩa là những sự giúp đỡ để cái trí tuệ Phật khai được, để trí tuệ Phật được viên mãn là nhờ lục độ vạn hạnh. Cảnh là thế nào? Cái gốc mà mình được cái trí tuệ Phật thì thật ra cái gốc ấy là mình phải tự có rồi. Ai cũng có cái tánh Phật sẵn làm nhân rồi. Tại sao đây lại không nói cái nhân ấy là mình có sẵn, mà đây lại nói cái nhân ấy là phải nhờ phụng sự Phật mới có. Đáng nhẽ phải nói là duyên thì mới đúng. Phật là duyên, rồi Phật dạy cho mình tu vô lượng đạo pháp, do đó mà cái trí tuệ nó một ngày một khai. Nhưng mà đáng lẽ thật ra nên nói là duyên. Chứ còn nhân ấy, thì ai cũng có sẵn rồi, chỉ mà phải đợi duyên rồi mới thành được, rồi mới khai phát được.